Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chuẩn nào cho trẻ con. Xưa nay, con trẻ đều quan trọng trong mỗi gia đình. Đến nỗi nhà nào vắng tiếng nô đùa của trẻ thơ thì cảm thấy hiu quạnh. Nhưng cũng lắm lúc nổi giận khi chúng ồn ào quá mức, gây lộn xộn trong nếp nhà, khiến cha mẹ la mắng không tiếc lời. Chính sự khác biệt giữa nâng niu và quát mắng khiến đầu óc non nớt của trẻ ngạc nhiên, chẳng biết mình có được yêu thương hay không nữa. Bài học hôm nay là lời dạy của Đức Chúa Giêsu về thái độ cần có đối với con trẻ. Xin đọc Phúc Âm Luca chương 9, từ câu 46 đến câu 48. Các môn đồ biện luận cùng nhau, cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng, hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Phân đoạn Kinh Thánh này tường thuật cách Chúa Giêsu dạy môn đồ về tinh thần phục vụ trong vương quốc của Ngài. Tiêu chuẩn của Ngài khác thế gian, để các môn đồ hiểu rằng đừng tranh giành địa vị hay sự cao trọng theo cách nhìn nhận của người thế gian. Chúa minh họa bằng hình ảnh một đứa bé được bế lên đặt ngồi bên cạnh Chúa. Những người mẹ thường đem con trẻ đến gần Chúa để được chúc phước. Theo Phúc Âm Matthew chương 19 câu 13, Chúa muốn con trẻ đến gần Ngài. Theo Phúc Âm Matthew chương 19 câu 14 và Phúc Âm Mác chương 10 câu 14. Đã có lần các môn đồ trách những người đem con trẻ đến gần Chúa Giêsu. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 15, Chúa Giêsu cũng khẳng định rõ ràng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Theo Phúc Âm Luca, chương 18, câu 16. Thế giới xưa nay cũng đề cao tinh thần xem trọng con trẻ, nhưng trong thực tế thì không như vậy. Từ trong gia đình cho đến xã hội, con trẻ bị lợi dụng, bị bạo hành, bị biến thành công cụ của cha mẹ trong các xung đột, các cuộc ly dị. Nhiều cách khác nhau, con trẻ bị tổn thương trầm trọng. Chỉ trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu và trong cộng đồng đức tin, đặt nền đúng đắn nơi lời Chúa, thì thân phận con trẻ mới được cư xử phải lẽ trong yêu thương. Mỗi gia đình chúng ta có đang đi đúng hướng Chúa dạy khi nuôi dạy con cháu trong nhà hay không? Thứ nhất, lớn và nhỏ. Để giúp các môn đồ giải quyết tranh chấp địa vị lớn trong hàng ngũ lãnh đạo lúc bây giờ, thì Đức Chúa Giêsu đã khiến họ ngạc nhiên khi so sánh tư tưởng mong làm lớn với một đứa trẻ. Chúa Giêsu phán, nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 14. Cần trở nên giống như con trẻ bởi lẽ con trẻ trong sáng, chân thành bày tỏ, cảm nhận được yêu thương hay ghét bỏ, không vòng vo hay nhiều mưu lắm kế như người lớn khi muốn đạt được điều này, điều khác. Chúng ta thử hình dung lúc ấy các môn đồ có cảm thấy tổn thương khi bị so sánh với đứa trẻ hay không? Tại gia đình chúng ta, khái niệm lớn, nhỏ trong suy nghĩ, trong hành động có thật đang đặt nền trên lời dạy của Chúa hay không? Khi bước vào tuổi thiếu niên, Con cái chúng ta thường hoang mang trước cách suy nghĩ của cha mẹ. Ví như khi muốn con giúp làm việc gì đó thì ngọt ngào bảo, con lớn rồi, làm việc này giúp ba mẹ nha. Nhưng cũng chính ba mẹ nghiêm giọng bảo, đừng ham đua đòi, con nhỏ lo học cho đàng hoàng là đủ rồi. Đứa con thiếu niên ngẩn ngơ, lúc thì bảo lớn phải làm, lúc thì bảo còn nhỏ đừng lộn xộn. Vậy thì mình nhỏ hay lớn đây? Rồi mọi sinh hoạt trong gia đình, chúng ta thường dạy con cái phải tôn trọng người lớn, không được có ý kiến, không được cãi lời, người lớn nói không được chen vào, vân vân. Đúng là phải như vậy. Nhưng cần kiểm tra xem người lớn trong nhà có tôn trọng con trẻ hay không. Vì lời Chúa dạy, hãy xem người khác như tôn trọng hơn mình. Theo thư Philip chương 2 câu 4, chứ đâu chỉ phải tôn trọng người lớn mà thôi. Cũng đã có người lên tiếng, làm sao ngược đời như thế, phải tôn trọng con cái à? Tôi sinh ra nó, tôi muốn nó chết còn được nữa là tôn trọng chúng nó. Đừng mơ chuyện hão huyền. Chúng ta đều biết cách nghĩ này không phải từ cơ đốc nhân mà chỉ xuất phát từ những người còn sống trong quyền lực tối tăm. Thế thì cha mẹ cơ đốc thể hiện lòng tôn trọng người nhỏ trong nhà cách nào đây? Chúng ta thường yêu thương trẻ thơ theo cách chúng ta cho là đúng, ít khi quan tâm chúng mong đợi gì. Như người cha nọ vì thương con nên vất vả mong kiếm cho được nhiều tiền để bảo đảm đời sống vật chất cho con. Nhưng đứa con lại không nghĩ như thế. Nó nói với người cha, cha thương tiền chứ không thương con. Hoặc khi cha mẹ xung đột, thì cả hai đều dùng con làm công cụ cho mình, cố phân bua, đem con về phía mình. Nếu con có phản đối tí chút, thì ngay lập tức, những lời mắng mỏ trút xuống cách không thương tiếc. Bất kể nó phải chịu thương tổn như thế nào. Lúc ấy, lòng tôn trọng con trẻ đi đâu mất rồi? Khi nói với ai khác thì chất giọng nhẹ nhàng, ưu ái. Còn khi quay sang nói với con thì khác hẳn, giọng cao vút hoặc mang âm hưởng đe nẹt. Vì sao khác biệt như vậy? Nếu áp dụng lời Chúa, hãy tôn trọng người khác hơn mình trong trường hợp này thì sẽ ra sao? Có còn những câu nói thường xuyên dành cho con cái như là con nhỏ mà biết gì? Con nít đi chỗ khác đừng có ý kiến ý cò, chỉ vâng lời là đủ rồi, trong mấy gia đình chúng ta hay không? Có điều gì cần suy ngẫm sau khi đọc lời Chúa cách cẩn thận chăng? Thứ hai, tiếp con trẻ tức là tiếp ta. Câu này thật không dễ dàng áp dụng trong thực tế phải không? Dĩ nhiên. Nếu phải tiếp đón Chúa thì long trọng cỡ nào cũng có thể. Nhưng tiếp đón con trẻ giống như đã tiếp Chúa thì thật là khó nghĩ. Hẳn chúng ta còn nhớ khi dạy về sự phán xét sau cùng, có những người đã phản bác rằng, nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống. Chúa đã trả lời họ, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 37 đến câu 40. Từ hèn mọn, trong một bản dịch khác, dịch là người nhỏ nhất. Chúa Giê-xu dạy cách nhìn nhận người khác không theo thói quen đời này, là trọng người có chức tước, người lớn tuổi, người giàu có mà thường phớt lờ hoặc xem thường người nhỏ, kém cỏi, nghèo khổ, trẻ tuổi, không có chức vụ gì đáng trọng. Mà phải là tiếp con trẻ tức là tiếp ta. Trong cộng đồng đức tin luôn được dạy dỗ con trẻ là quý giá, là món quà Chúa tặng cho mỗi gia đình, là tương lai của hội thánh, vân vân. Chúng ta thật tin như thế phải không? Không chắc chắn lắm. Hàng năm khi nhìn vào những khoản chi cho các công tác liên quan đến con trẻ, đến giới trẻ trong hội thánh, có bao nhiêu phần trăm? Có nhiều hơn những khoản chi cho các chuyến du ngoạn của người lớn hay không? Phòng ốc trong nhà thờ có ưu tiên cho thiếu nhi không? Hay dồn vào nơi khác, còn những nơi đẹp đẽ không cho sử dụng, vì ngại chúng bôi bẩn tốn tiền sơn sửa. Chi phí đầu tư cho những người lo công tác thiếu nhi thiếu niên trong hội thánh có dễ dàng thông qua hay không? Bao nhiêu người dấn thân vào mục vụ này trong các hội thánh, họ có được sự quan tâm khích lệ từ những người có trách nhiệm? Khi bỏ qua việc chăm sóc gây dựng thế hệ trẻ trong hội thánh cách đúng đắn theo tiêu chuẩn Chúa dạy, phải chăng chúng ta đang quên mất lời Chúa, tiếp con trẻ tức là tiếp ta? Trong vài hội thánh, ấu thiếu nhi được tham gia thờ phượng Chúa chung với hội thánh qua việc hát tôn vinh Chúa, được hội thánh cầu nguyện mỗi tuần trước khi vào lớp học kinh thánh riêng, thì tại nhiều nơi khác, vì lo ngại chúng ồn ào, thiếu cung kính, nên mỗi năm chỉ hai lần tham dự vào các lễ lớn là Phục sinh và Giáng sinh, và cũng hiếm khi nghe hội thánh xin cầu thay cho các con trẻ hoặc những người hướng dẫn chúng. Phải chăng lời Chúa, tiếp con trẻ tức là tiếp ta, không được quan tâm trong các nơi này? Ngày xưa, các môn đồ e ngại con trẻ đến gần sẽ gây phiền phức cho Đức Chúa Giê-xu, nên đã quở trách những phụ huynh ấy. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 13, Phúc âm Mác chương 10 câu 13, nhưng Đức Chúa Giê-xu đã không đồng ý thái độ đó. Ngày nay, nếu lắng nghe tiếng Chúa, liệu chúng ta sẽ được khen thưởng hay bị quở trách khi nhìn thái độ chúng ta đối cùng con trẻ từ trong gia đình cho đến hội thánh? Dù với nhịp sống hiện tại khiến cha mẹ quá bận rộn với sinh kế, cũng đừng bỏ qua việc đầu tư cho con trẻ từ thì giờ đến công sức, không chỉ lo cho con ăn ngon mặc ấm mà còn đáp ứng nhu cầu yêu thương, nhu cầu bình an trong máy ấm qua từng lời nói việc làm. Giúp con học cách tôn trọng người khác qua cách cư xử giữa người lớn trong gia đình. Cũng cần nói lời cảm ơn khi con cái làm điều gì đó cho cha mẹ dù rất nhỏ nhặt. Cũng cần nói lời xin lỗi cùng con cái khi cha mẹ nói hoặc làm những điều không đúng với con trẻ. Cần loại bỏ cách nghĩ con trẻ không biết gì. Mỗi ngày cần được nhắc nhở bởi lời Chúa, tiếp con trẻ tức là tiếp ta. Nguyện Chúa được tôn cao qua mái ấm của mỗi gia đình con dân Ngài, khi cha mẹ con cái đồng lòng làm theo lời Chúa dạy. Và với mỗi cha mẹ, xin Chúa giúp chúng ta khiêm cung học và làm theo lời Chúa. Hễ ai vì danh ta tiếp con trẻ này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giờ này lòng tìm cầu đến Cha, nói cùng Cha xin thứ tha lỗi lầm con. Khi gặp gian nguy thất vọng, cúi xuống nguyện cầu cùng với Cha, nguyện xin Cha ban ơn cho đời con. Lòng này nguyện thuộc Ngài Chúa ơi, đô đầy con bao tí ca khen ơi Cha. Khi gặp gian nguy thất vọng, lòng này nào còn ao nôn, nguyện giao danh Cha mọi nơi trần thế.